Gặp mà cái lão gàn dở vô lý, cù không cười kiểu sắc lô, Nguyễn Tuân tỏ ra thú vị. Chúng tôi hẹn Mariam đến nhà Buddha. Buddha ở phố Hồ Xuân Hương yên tĩnh, lại ở một mình, tha hồ nói to. Thực đơn là chai rượu vang của Nguyễn Tuân. Lão kia sẽ đem đến rượu vodka Ba Lan và xúc xích hun khói, đúng khẩu vị Nguyễn Tuân, và kết thúc bằng bát cháo gà ở ngã sáu dốc hàng kèn gần đấy. Buddha không biết lão Mariam, nhưng tôi đến đặt tiệc thế, Buddha nhận lời ngay. Tôi mới quen Buddha những ngày ở Thái Nguyên về Hà Nội, nhưng đã nghe kể về Buddha từ khi còn trên Tuyên Quang. Làm việc ở nhà xuất bản Ngoại Văn, Buddha đã dịch ra tiếng Pháp Dế Mèn Phiêu Lưu Ký và Chuyện Tây Bắc của tôi. Giáo sư một trường trung học Sài Gòn. Buddha đã trốn ra kháng chiến ở miền Đông, rồi được lệnh vượt Trường Sơn 7 tháng ròng rã ra Việt Bắc năm 1952 để làm việc ở Đài Phát Thanh. Cuộc đời thật dữ, mà anh chàng thì ngơ ngác, hiền lành. Bạn bè gọi tắt chứ tên anh là George Budarens. Buddha không có nghĩa là ông Phật, hợp với con người lù đù ấy. Có những tù hàng binh Pháp, thằng An, thằng Bình hay đóng các vai Tây trong các phim Chung Một Dòng Sông và Vợ Chồng A Phủ, những bộ phim vỡ lòng của xưởng phim truyện. Bọn này cả ngày loang quang xe đạp lượn phố tán gái. Khối cô mê thằng An, Buddha thèm lấy vợ mà đành chịu. Anh chàng chỉ thạo sách vở. Một lần, Buddha đi thăm Điện Biên Phủ, gặp ở tuần giáo một cô gái Thái lai Tây. Buddha mê quá, nhưng cả một buổi tối ngồi uống cà phê, cô ấy pha và im lặng, chỉ say sưa khi về Hà Nội kể lại. Và câu chuyện tình ngậm miệng ấy cũng qua đã nhiều năm rồi. Chai vang Pháp của Nguyễn Tuân đặt giữa bàn. Lịch sự, chủ nhà mua thêm hai chai Bordeaux. Mặc dầu chỉ nửa cốc vang, Buddha đã bị dị ứng mẩn ngứa đỏ khắp người không chịu được. Đây mà không uống được rượu. Ai đã tổng kết từ lâu rằng uống vang với format thì đây là cách uống cổ điển và ngon nhất. Ông bạn tình cờ đã tự đổi thực đơn, tự khen mình và có nhận xét thế. Bởi vì cái ông Ba Lan vui tính bán phụ tùng ô tô đã mang vodka đến với một bọc format và bánh mì gối. Ông này cũng không bợm rượu mấy. Thành thử chỉ còn có hai người chúng tôi không tế nhị. Cái vang Pháp đỏ sẫm, sao mà nó chát, sướng đến thế? Một Tây, một Ba Lan, khoái chí nâng cốc và nhìn hai tôi cạn cả cốc như uống bia. Nhị ông Ba Lan nói to. Tôi đã nghe Durovsky kể nói chuyện về Việt Nam trước khi sang đây. Một người Ba Lan đã có mặt trên chiến trường Điện Biên Phủ. Tuyệt vời. Còn con gấu chụp ảnh với một nhà văn đồng bào của tôi đây này. Tôi tặng các bạn tờ họa báo, rồi... Lão lại dở chuyện hôm qua. Vâng, nhưng tối kịch hát Việt Nam hay lắm. Không thể thêm một câu nào khác với một người chỉ cho là mình đúng. Nhưng Buddha ngơ ngẩn hỏi. Đoàn kịch hát Trung Quốc đương diễn ở nhà hát Nhân dân à? Không, đoàn nghệ thuật Việt Nam. Tôi đã đến Bắc Kinh, Trung Quốc hát khác. Có diễn viên Hồng Tuyến nữ nổi tiếng. Đều là Việt Nam, tôi biết mà. Câu chuyện là đùa cợt rằng co. Miên man, buổi tối không hẹn mà nên. Mariam Svensky để kể 4 giờ sáng mai đã sang sân bay. Ở đây về là xếp vali. Không sao, mà tranh luận cho đến được sự thật chỉ có một. Chốc chốc lại, hurra, nghệ thuật muôn năm. Ông Ba Lan ôm tôi đứng dậy nhảy. Một tay giơ cái ảnh con gấu mừng tè. Hurra, hurra, phụ tùng ô tô cũng là nghệ thuật. Buddha hào hứng. Cho tôi uống, rồi sẽ nằm gãi một tuần lễ, không sao, không sao. Mariam tiếng Pháp giọng múi, giơ cốc trịnh trọng. Hãy nghe tôi nói, người bán phụ tùng không chào hàng đâu, mà nói về triết học. Thứ nhất, chúc con người tiến tới bằng cái ô tô. Nhân loại sẽ đến được thời kỳ... Trong người hỏng hóc bộ phận nào thì thay bộ phận ấy. Thứ hai, bây giờ ở ô tô cơ thể của các bạn có cái gì cũ, cái gì hỏng, hãy cho tôi biết. Hãng tôi sẽ gửi sang, tôi sẽ đi theo, tự tay lắp máy mới cho các bạn. Máy liệt, máy hóc lại chạy ngay. Con người bằng ô tô, hơn cái ô tô. Hurra, hurra. Nhưng không có bánh mata. Bánh mata là một loại bánh mì Do Thái, mỏng như bánh đa. Người Do Thái ăn với súp lạnh trong các dịp lễ lớn. Cũng được, đây là một lời chúc hạnh phúc. Khuya rồi, chúng tôi mới ra ngã 6. Không nhớ chút nữa, ông bán phụ tùng ô tô và tương lai bán cả phụ tùng người phải sang sân bay Gia Lâm. Hơi vàng đã nhạt. Người cười nhiều quá cũng đâm buồn. Những cái bóng chúng tôi đi lặng lặng. Phó mát làm bứ bụng, không muốn ăn cháo gà. Và lại, các bạn Tây không khoái chén súp đêm. Chúng tôi vào trống cà phê bít tất của lão 81. Làm như phong tục Nga, khi tiến đưa, mọi người đặt tay lên đầu gối, ngồi im với nhau trong giây lát. Một bác xích lô về khuya, gách cái sàn xe rên ken két lên bờ hè. Bên gốc xấu bành rễ xù xì, mảnh gỗ làm bàn, những màu gỗ. Cái lõi cuộn chỉ dựa cây, dựa tường. Mỗi người trầm ngâm nhìn đi đâu. Cả cái lão cà phê số nhà 81 kia nữa. Chắc đã làm một chén trước khi dọn hàng. Biết đâu, ông lão này, bác chữ cháo gà. Nhưng ông xích lô đầu hói râu rậm. Các cụ ngơ ngác, vác cả lũy tre trong làng về đây. Hỏi ra thì lão nào cũng đã đi bồi bếp. Cho Tây đầm ăn ra sao thì chúng phải ăn thế đấy. Lại đã sang đánh nhau bên Pháp, bên Maroc. Thử thế chiến thứ nhất. Ai cũng đã buôn tàu sông hồ bằng mấy chúng tôi. Ông cà phê đương lơ mơ trời đất ở đâu. Thấy người lố nhố vào, hai cái đầu gối quần nâu lòng thòng đứng dậy. May quá, còn cái ngầu pin. Bác xích lô ngồi ngủ gà trên cái đệm xe, chợt tỉnh, nói to vào. Tôi, để cho tôi. Ừ. Chứ bảo mấy ông Tây này ăn rái bò thì các ông ấy chết khiếp. Lão bếp già 81 cười tủm, vẻ thành thạo. Cứ bảo xúc xích nhồi thì cũng nuốt tất. Bác xích lô lại nài. Ấy để cho tôi, người mình thì phải dùng cái bổ thẳng một lèo mới kiến hiệu được. Ông chữ cho tôi bát cháo trắng, rồi thì tống vào đấy rái bò, rái dê, rái chó bao nhiêu cũng cần. Được được, ai cũng đủ. Các vị chơi khuya thế. Ông này người nước nào mà trông giống quan công sứ Grab phơi. Các vị dùng cái đen hay cái trắng? Lại vẫn quan công sứ. Quan công sứ với cà phê hay rượu trắng, lần thần ăn người đấy. Này, cụ biết tất, năm nay tuổi rời cụ được bao nhiêu? Dạ thưa ông, nhà cháu thất thập rưỡi. Thế thì cái thằng quan công sứ của cụ xuống chơi với Jun lâu rồi. Ông cà phê biết tất nói một câu ngắn thôi, nhưng ý nghĩa thì dịch được với câu triết lý của ông Ba Lan sắp bán phụ tùng cơ thể con người. Các cụ xá cho, chuyện chiêm bao ấy mà. Đêm thành phố trên ngã 5, ngã 6 bờ hè, khách đến, khách đi, lùi thủi trong bóng tối, không có báo tin, báo tường mà mọi chuyện đâu cũng theo người tụ lại. Mỗi người đem đến một chuyện. Những ông Ba Lan và Buddha và ông Aki chẳng bao giờ gặp nữa, mà cứ nhớ như hôm qua, như lão 81 lúc nào cũng quan khâm sứ Grab phơi. Vâng, đó là nhớ lại thì dẫu vui xưa kia cũng là nỗi buồn bây giờ. Soishi Aki, mà có tên là Nguyễn An Nghệ, cái người Nhật ấy đã ở với chúng tôi suốt 9 năm kháng chiến. Aki đến khi chúng tôi ở núi Thượng Yên, trong một làng dân tộc Dao Đỏ giữa một cánh rừng đậm bờ sông Lô trên bến Bình Ca. Chưa bao giờ cơ quan rút vào một nơi hóc hiểm đến thế. Nguyễn Tuân ngại nơi này nhất. Đến Thượng Yên, trong cánh rừng ẩm ướt, Nguyễn Tuân mới thực sự bị những cơn sốt rét hành hạ. Trước, tiếng là yên rừng, nhưng còn ở ngoài đồi trên Tam Đảo và bên sông Thao, ở xóm núi Yên Giã, đi một quãng ra huyện Lỵ Đại Từ, đã là Hà Nội nhỏ của chúng tôi. Câu thơ ngao ngán, sớm nay ra khỏi U Tỷ Quốc, của Xuân Diệu là để lưu niệm nơi này. Thế mà, đến khi chui vào rừng sâu Thượng Yên U Tỳ và ma quái, nhà thơ Xuân Diệu lại lặng im. Có lẽ đã quen rồi. Mặc dầu ở đấy trong cơ quan, nửa đêm anh Chuột làm kế toán quê Thái Bình đã chết sốt rét ác tính. Nguyễn Tuân cứ đi đâu về. Chỉ nằm giữa che nứa âm u mươi hôm lại sốt, lại rên rầm thấp khớp. Trần Mai Thiên, con trai Nam Cao. Khi bố cháu hy sinh, chúng tôi đón được Mai Thiên, mẹ cháu gửi ở Đại Hoàng hậu địch chiến trường khu 3. Cháu đương ở với chúng tôi. Có hôm, cả buổi Mai Thiên ngồi bóp chân cho bác Tuân. Củ bếp ban vác củi ngoài đường về qua, đi xuống bếp, lại lầm bầm. Rõ nhà giàu đứt tay. Mời ông vào rừng với tôi đi vài chuyến củi thì khỏi chân ngay thôi. Chẳng khi nào Nguyễn Tuân bớt nghiến ngả tôi về cái chỗ mới của cơ quan ở Thượng Yên. Có khi giận cá chém thớt. Tôi ở Tây Bắc về, đem theo trong ba lô một cái sáo mèo. Sáo mèo như ống trúc có cái lưới gà bằng đồng. Tôi không biết thổi, nhưng chập tối trong rừng sâu hay lấy sáo ra rên rỉ lên đọc một tiếng. Tòe, tòe. Tôi nhớ tiếng sáo vắt vẻo núi cao trên những thung lũng ruộng bậc thang. Nguyễn Tuân bảo, ông cất đi cho tôi nhờ, nghe ông thổi sáo mà tôi đau tai hơn đau chân thấp khớp. Tôi ở bên báo cứu quốc đổi công tác về, được phân công tìm địa điểm mới. Cơ quan chuyển ở cây số 7 đường Hà Giang, trong xóm Động Móc chân núi là sang đây. Nguyễn Tuân rỉa róc, chỗ núi Rà không đủ kín mà lại phải chui sang đường Thượng Yên. Theo thằng này rồi thì sốt rét, rồi bụng báng chết hết. Có thể nhiều người nghĩ như thế nhưng không nói ra. Chỉ Nguyễn Tuân không dứt ca cầm. Ôi giời ơi! Ông ở chợ rã, ở tùm tó, ông nằm đất. Ông rang bọ hung ăn. Ông xơi thịt lợn không muối, thối lên. Ông uống rượu men lá cũng khỏi ốm. Ông còn thiết, còn nghĩ đến ai? Bác Ngô Tất Tố, chén thịt lợn lửng cụ bếp ban đã kho riềng cạn khô, vẫn tanh đến lộn mở. Nguyễn Đỗ Cung ngoài bờ sông, vào bắt châu chấu ăn sống. Nguyễn Tuân từ lán ở xuống nhà bếp, lững thững đi sau con kỳ đà ra rình bắt gà. Có con chăn gió nằm phơi mình ở bãi cỏ, ven suối trên đấm lá cải son, chúng tôi sắp xuống hái. Những cái đó thấm đâu, với khi tôi ở suối lửa trong vùng rừng Yên Thế Thượng, ở Pích Cái, núi phía Bióc làm báo cứu quốc Việt Bắc, tôi hóa ra máu cá khi nghe những lời ca thán. Đến Thượng Yên, Soishiaki Rotret ròng rã, mặt trắng nhợt. Đặng Thái Mai, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Thanh Hóa, đã gửi Aki ra cho chúng tôi. Ở Tokyo, Aki sang Đông Dương thực tập tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Đừng ở Vinh, thì Nhật thua trận đầu hàng, đồng minh. Aki trốn vào trong làng. Đặng Thái Mai nhắn. Aki biết tiếng Anh, có thể dạy Aki tiếng Việt để Aki dịch tiếng Anh. Ai cũng gọi Soishiaki là Nguyễn An Nghệ, cái tên Nghệ An kỷ niệm nơi Aki đi với kháng chiến Việt Nam. Lán chúng tôi ở và làm việc bên bụi nước rậm rạp góc đồi. Mỗi lán thành một tổ tăng gia, nuôi gà, trồng đậu, rau muống, cải son. Nguyễn Tuân, Aki với tôi và Nguyễn Đình Nghi, đôi khi có Phan Khôi, Đào Duy Anh, Phan Ngọc bên bến Ngọc sang. Nguyễn Đình Nghi ít tuổi nhất, chủ lực quốc sới, làm chân tổ trưởng tăng gia. Mấy năm ở rừng Thượng Yên mà nhớ lại tưởng như đâu một vài ngày. Bởi chỉ khi ra ngoài, đi công tác, đi chiến dịch, quang cảnh và mọi việc mới đổi khác. Trở về trong rừng, ngày ngày lại như thế. Dạy theo hiệu còi, tập thể dục, vác xẻng, cuốc sách, ống vầu, nước tiểu xuống sườn đồi tăng gia, tôi lên làm việc. Đến giờ sang nhà bếp ăn cơm, họp kiểm điểm cuối ngày, vào xóm người giao dân vận, dạy học, làm vệ sinh, quét dọn nhà, chuồng trâu, vân vân. Aki nằm phù phục trong màn, lồm cồm chui ra. Sáng sớm, mở mắt trong đám xương đặc quện, hình như nằm ngủ, các đốt xương dính lại, bây giờ duỗi chân tay ra đau ê ẩm. Aki đã ra ngoài đầu nhà lúc nào? Chắc đã dứt cơn sốt. Mặt vuông bệnh quay hàm, không xương người cao to gầy rạc. Không phải Aki tập thể dục, Aki ngồi phẹt trên mặt đất ẩm. Hai chân xếp bằng tròn, tay đặt trong lòng, mắt nhắm nghiền, mặc mọi người vung tay, vung chân, vặn mình, nhảy nhót. Đến lúc ai nấy đã xuống vườn sườn đồi, thì Aki lặng lặng đứng dậy, cầm uống ống nước tiểu, bước theo. Thỉnh thoảng, Aki lại ngồi như thế. Chưa bao giờ tôi hỏi vì sao. Suốt ngày, Aki cắm cúi bên cái bàn vỉ tre trước giường nằm. Aki chỉ đứng dậy ra cạnh bụi nứa khi nghe tiếng khu trục Spitfire, King Cobra cổ ngỗng theo sông Lô lên lướt qua. Aki dịch sang tiếng Anh các chuyện anh hùng chiến sĩ của chúng tôi viết về Nguyễn Quốc Trị, Giáp Văn Khương, nữ du kích Nguyễn Thị Chiên, lão nông Hoàng Hà Hoàng Hanh, vân vân. Bàn thảo giấy tờ ngổn ngang trên mặt rát giường nứa ngộ. Những hôm trời nắng, Aki ngồi lặng yên ngoài rừng, mặt nhợt nhạt màu đau gan. Aki đăm đăm như ban sáng nhập thiền. Một lúc lâu lại vào ngồi trước bàn. Ngày nào cũng thế, không nói một câu. Nếu không trông thấy Aki đọc sách, tưởng Aki không biết tiếng Việt. Nghe tiếng gà kêu quét quét, Aki nhòm lên. Aki ra đuổi kỳ đà. Con kỳ đà mốc thếch như con thằn lằn, to bằng bắp chân, từ hang hốc nào ra cả ban ngày, đường rướn cong cổ nghe ngóng. Cái chuồng gà của mỗi người đặt giữa sân trước mặt, tối lại khiêng vào trong nhà. Những khi con cáo, con rắn bò đến Aki, cầm cái xào đứa đuổi ra. Ở nhà bếp, Aki ngồi một góc, ăn nhai hứng hở, nhưng bao giờ cũng hết suất cơm muối vừng. Không có lọ kem nước mắm, ống bơ thịt kho, nhưng thỉnh thoảng, Aki tẩm bổ một món đặc biệt, đó là chuối tiêu thái từng khoanh mỏng để vào bát. Tôi đập quả trứng gà quấy lên, món sống xít hổ luôn ấy, không ai dám bắt trước. Thế rồi nghe đồn tù binh ở Điện Biên Phủ được giải về thị xã Tuyên Quang. Chỉ mấy hôm không ra mà ven sông Lô đã san sát một dọc những nếp nhà mái nứa. Thị xã mọi khi ban ngày vắng ngắt bỗng đông như hội. Bọn tù ốm nặng và tù bị thương ngày nào cũng được đưa xuống bè, xuôi về nơi trao trả dưới bến Việt Trì. Tây trắng tây đen đi lêu đêu, ngất nghèo. Người da đen chỉ còn thô lỗ hai con mắt trắng dã. Những tù binh gầy yếu quá trước khi được giữ lại vỗ béo cho ít ngày. Quanh thị xã đổ cả ra xem tù binh. Không còn những máy bay cổ ngỗng B-26 lên bom bắn. Người đi đông như mít tinh. Aki ra thị xã, trở về đứng trước lán, nước mắt ràn rụa. Không biết khóc buồn hay khóc vui. Nhớ 9 năm trước, khi chạy vào làng, bây giờ Aki bồi hồi sắp được trở về. Vợ Aki dạy đàn piano, đứa con gái, khi ra đi còn nhỏ. Nếu được bình yên, năm nay 11 tuổi. Thế rồi về Hà Nội, mỗi tháng có một chuyến tàu Nhật vào cảng đón những người Nhật lưu lạc còn sống sót ở Việt Nam. Ở thành phố mọi việc mới bận rộn. Một hôm, Aki đến chào mọi người. Aki sắp xuống Hải Phòng, bây giờ bỗng thấm thía cái xa cách. Chúng tôi đêm hôm ấy la cả ra ngã sáu, lui hồi ánh đèn chai, đèn Hoa Kỳ, gánh cháo gà, trống cà phê, rượu trắng, đậu nghệ, ngầu pín, lạc luộc như ngày trước, đầu xóm các nhà hát ngoại ô hiu quạnh, bên Thượng Cát, trong ba la bông đỏ. Ở Khâm Thiên bây giờ vẫn còn lác đác, vài nhà tôm chát không bỏ đi Nam. Loáng thoáng tiếng đàn tưng tửng, tiếng phách, vân vân. Nhưng chẳng hiểu sao, không phải vì sợ phạm nội quy vào vùng mới giải phóng, chúng tôi chẳng còn háo hức thú chơi như năm xưa, mà chỉ lang thang tha thần các hàng quán phố đông, phố vắng, quanh các rạp chuông vàng, kim phụng, đường diễn các vở cải lương Diễm Huyền La Mã, kèm các kịch ngắn chống di cư, chẳng mày may ăn nhập với nhau. Tôi bảo ông lão 81, ông này là người Nhật. Ông 81 kêu lên, ôi dồi ôi, nước ta lắm thứ người quá. Lúc nghe ông Nhật sắp về nước, ông 81 quên cả thói tục rừng rưng của người hầu bạn, đã uống góp một chén với khách. Chúng tôi đang ngồi sưởi trước cửa lò, sau nồi cháo đã cạn sôi ủng ục. Dễ đã quá nửa đêm, gió ào ào lòng đường, sột soạt tiếng ni lông trên lưng ông xích lô đầu quả gáo như lão quan tàu tưởng thất thế. Vào giờ này tà tà đến làm chén rượu với bát cháo ấm bụng, rồi ra ga hàng cò đón tàu chợ dưới phòng lên. Lão cà phê biết tất thì nói vọng ra như khoe cho mọi người biết, ông ấy là người Nhật. Bát cháo gà chữ nhăn nhó trước cặp mắt lông quặn, kem nhem nhìn đám khách muộn. Chắc chẳng rõ ra người nào, nhưng bác gật gù. Nhật à, rốt tối nay. Tự nhiên nhớ mấy chữ cóp nhặt chế diễu của người thành phố này, mỗi thời kỳ biến động đều vẽ nên được bức tranh thế sự bằng chữ nghĩa. Ai cũng xì xồ vài ba câu, merci beaucoup, mangez caca, hậu sực, tá lớ, và vài năm có người Nhật đến lại thêm arigato, rốt tối nay. Bác chữ chắp tay, cung kính. Mời các ông ngồi, mấy chiếc ghế con được khớp lại thành bàn. Những mẩu củi trong lò đã vạc than được vét ra mặt đường làm đống lửa sưởi cho mấy ông khách sau cùng. Bác moi ra cái chai rót đều, lại bưng một chén vào lão 81. Chẳng nói gì dấu chư vị, nhà em vừa làm một chén rồi, lâu lắm mới lại trông thấy ông Jotonay. Em xin hầu chư vị chén nữa. Gió sờn quanh gáy, không ai biết cơn lạnh thít người. Bác chữ cất chai vào ngăn kéo, lại lôi ra hai thanh tre mà mỗi hôm vừa đặt gánh. Thằng con trai bác đã đi các phố quanh quanh, chó vào đầu ngõ gõ sực tắc cho mọi người biết chảo gà đã đến. Thanh tre kê xuống mặt đường nhựa, thanh tre sực tắc thành cái phách. Nhà em xin hầu cán bộ một khổ. Hãy còn răng giá răng, đừng lo lắng thanh xuân bất tái, biết rằng ai đã hơn ai. Nguyễn Tuân hứng chí cầm cái ống khói bếp gõ ngón tay đánh trống chầu nhịp. Ông xích lô đầu quả gáo tưởng đi ngay, nhưng đã lại đương thiêu thiêu lúc ấy cũng nhòm dậy. Mỗi người một tâm sự ở cái ngã sáu đường đời này. Chẳng ai đoái hoài đến Aki ngồi yên, nước mắt lã chã. Aki khóc. Cũng không ai để ý những câu ư ử rên rỉ bát nháo gió răng của bác hàng cháo. Im lặng một lúc lâu, Nguyễn Tuân vỗ lưng Aki. Mai đã đi rồi, Tokyo đừng đợi anh. Tôi hò chúc Aki một bài Đường Trường từ biệt Hà Nội. Hãy giữ lâu được nỗi nhớ cái tên, cái đêm đạm bạc này. Chiều chiều mượn ngựa ông Đô, mượn kiểu chú lính đưa cô tôi về. Ngựa ô đi đến quán lau, ngựa hồng đùng đình đi sau gò điền. Không rõ mấy câu ca dao Phú Yên ấy Aki hiểu đến đâu. Tôi thì tôi bồi hồi nhớ xưa kia, những khi họp mặt thanh niên hay truyền bá quốc ngữ, nghe trường đình thi giọng Bắc lại hò Phú Ơn kể về người đàn ông lặn lội dắt vợ cõng con vượt đèo xa xứ kiếm miếng ăn. Người đứng cất tiếng hò cũng hốc hác, não nề như người tha hương kia. Mỗi khi uống và buồn, Nguyễn Tuân thường bắt chước giọng trường đình thi hò Phú Ơn. Có phải những câu hò ngơ ngẩn não lòng trong đêm lạnh giữa những con người đã trải qua mấy cuộc đời làm rơi nước mắt xuống đường thành phố như dòng sông miên man. Nhớ nhà, mà mừng trở về. Không còn lệ ai chan chứa biết đi đâu về đâu, như khi ở rừng Thượng Yên, mà khóc cũng chẳng vì lẽ gì. Nguyễn Tuân nhìn Aki. Nguyễn Tuân rút khăn tay chấm mắt. Ở câu hỏi phú ơn của con người ấy còn ngổn ngang bao nhiêu hơn cái thằng Aki trở về. Làm sao hiểu được những giọt nước mắt kia vì nỗi niềm ai? Sau này chú thích về Tokyo, Soichi Aki làm tổng thư ký đầu tiên của Hội Nhật Việt Hữu Nghị. 2 năm sau, Aki lại sang Hà Nội. Nguyễn Tuân có gửi tặng vợ và cô con gái Aki đương học nhạc viện mấy thước lụa vân tím màu mận hậu. Chuyến ấy về, Aki bị bệnh gan và mất. Cụ Tú Hải Văn đã cho cậu con trai mới lên 10 theo đến nhà hát ả đào Hàng Giấy, thơ Đỗ Mục của Tú Dịch. 10 năm tỉnh mộng Châu Dương, hời thêm một tiếng phú phàng ngày xanh. Cụ Tú Hải Văn, tác giả bài thơ 8 chữ độc vận, ai mà năm 1981, Nguyễn Tân in tuyển tập đã viết tay trang đầu để trả lời một người chị có nhã ý hỏi về thơ cụ Tú Hải Văn. Nhớ Huế, xin chép hầu chị bài thơ độc vận ai. Những là dặm liễu bay hồn khách, nào thế mảnh hoa thoáng bóng ai. Buồm thuận gió xuôi vui mặt bạn, canh tàn rượu tình giật mình ai. Cầm tay dặn với 3 câu chuyện. Cuộc đời phóng túng và nếp nhà quan các cụ nội đại thần chị Nhậm đất Sơn Tây đã in đậm, đã mở chồng lên ngày tháng đời con cháu từ bao giờ. Nhiều lần Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng và tôi thường lên Sơn. Chúng tôi ngồi bên hào thành, dưới cây sứa. Mặc Nguyên Hồng với bà cai ếch bán hàng, khôn khổ người đẹp kiểu của ông ấy, tôi hỏi Nguyễn Tuân. Chứ người tử tù, đỉnh non tản và tất cả vang bóng của ông đều phảng phất Sơn Tây, thì ông đã đi ả đào ở Đông Tác, chỗ gần chốt nghệ kia chưa? Nguyễn Tuân tủm tỉm và lặng yên. Chuyện ký vàng bóng một thời, hình ảnh những ngày qua xa xưa. Vàng bóng một thời Tây mà Nguyễn Tuân lúc nào cũng định viết, đã công bố trên trang cùng một tác giả từ khi tập truyện ngắn Vàng bóng một thời in lần thứ nhất. Thời ấy, thời Tây, mới thực Nguyễn Tuân, những nông nỗi, những vàng bóng của Nguyễn Tuân. Cái này tôi phải viết, cái này ông phải viết. Viết chứ. Ở tùy bút 1, tùy bút 2, một chuyến đi hay chiếc lư đồng mắt cua, hay ở những tùy bút kháng chiến, những cái đã viết và những cái chưa viết mới chỉ là mảnh hoa thoáng bóng ai, chứ chưa bao giờ Nguyễn Tuân thực đã viết.